Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, chúng ta cùng học với nhau bài Còn Ai, Còn Tôi. Hằng ngày trên các phương tiện truyền thông, chúng ta nghe thấy những câu chuyện đau lòng như cha dượng hãm hiếp con riêng của vợ, cha dượng đánh đập con riêng của vợ đến phải vào bệnh viện với những thương tật nặng nề. Mẹ kế cho con mình ăn no, nhưng hành hạ bỏ đói con chồng, vân vân. Dù đang sống trong thời đại nào, thì vấn nạn con anh, con em, con chúng ta đều tạo ra những nan đề trong các gia đình. Điều này không chỉ xảy ra trong gia đình người chưa tin Chúa, nhưng ngay cả trong các gia đình tin kính Chúa, đây cũng là chuyện tạo ra áp lực nặng nề trên những người làm cha làm mẹ. Xin cùng xem Sáng Thế Ký chương 21, câu 8 đến câu 11. Đứa trẻ lớn lên thì thôi bú, chánh ngày Isaac thôi bú, Abraham bày một tiệc lớn ăn mừng. Sarah thấy đứa trai của Aga người Egypto đã sinh cho Abraham, cười cợt, thì người nói với Abraham rằng, hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa trai của con đòi này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Isaac đâu. Lời này lấy làm buồn lòng Abraham lắm vì cớ con trai mình. Xin đừng vội đọc thêm phần Kinh Thánh tiếp theo. Hãy dừng ở mấy câu này. Thử nhìn vào gia đình ông Abraham và bà Sarah trong khung cảnh bình thường họ đang trải qua. Trong ngày vui mừng của quý tử Isaac, thì cậu thiếu niên Ishmael cười cợt. Bà Sarah điên tiết, hạ lệnh đuổi mẹ con cô Aga ra khỏi nhà. Ông Abraham buồn lòng vì cách cư xử của bà Sarah. Thứ nhất, kẻ buồn người vui. Việc cậu Ishmael có cười cợt, thậm chí chế giễu hay làm điều gì đó không như ý của bà Sarah, thì có đáng để cậu bị đuổi ra khỏi nhà không? Có phải là trước khi sinh Isaac, thì bà Sarah vẫn thương yêu nuôi nấng cậu Ishmael với hy vọng đây là một con nối dõi của ông bà hay không? Thế sao bây giờ chỉ vì chuyện chẳng có gì to tát, bà đành lòng một tiếng đuổi mẹ con họ ra khỏi nhà? Bà chẳng chút nghĩ đến thân trẻ bơ vơ không nơi nương tựa. Bà không nghĩ chút nào đến việc đứa trẻ sẽ sống ra sao khi rời khỏi nhà bà. Một chút lòng nhân cũng chẳng có khi cơn ghen tức bực bội chi phối suy nghĩ hành động. Có đúng vậy không? Nói ra lời nặng nề đó xong, liệu bà Sarah trong lòng còn niềm vui không? Vì quyết định này mà bầu không khí ngay trong gia đình trở nên bức bối. Thật khó để chấp nhận cách hành xử của bà Sarah trong lúc này. Bữa tiệc vui nhưng rốt cuộc nhiều nỗi niềm, nhiều chua xót hơn là niềm vui. Có vợ chồng nọ rất mong đợi con cái, nhưng người vợ sảy thai đến 7 lần. Chán nản không còn nghĩ đến việc sinh nở, hai người đồng ý xin con nuôi. Khi đứa con nuôi được 6 tuổi, thì người vợ lại có thai và sinh được đứa con gái. Khỏi nói cũng biết niềm vui của vợ chồng này lớn lao là chừng nào. Nhưng cũng thật là ngày buồn cho đứa con nuôi. Thoạt đầu thì bị bỏ bê, lớn thêm một chút thì trở thành người sai vặt. Dần dần, vợ chồng này chẳng còn xem cô bé ấy là con nuôi mà như là đầy tớ trong nhà. Rồi khi vợ chồng này có thêm những đứa con tiếp theo, thì thân phận của cô con nuôi càng tội nghiệp hơn. Bao việc nặng nhẹ chất trên vai cô bé. Đã vậy, cái ăn cái mặc cũng hạn chế, nên thân thể gầy còm. Lúc nào cũng tất bật, chẳng được cho học hành bao nhiêu, chỉ biết đọc biết viết. Sau đó là đương nhiên ở nhà lo mọi việc để đàn em đi học, đi chơi. Thái độ của người mẹ ngày càng cay nghiệt, từ miếng cơm, miếng bánh, bà đều so đo, luôn dành phần tốt nhất cho đám con, khi nào thừa mới đến phần của con nuôi. Có lúc bà còn xem cô như gánh nặng, bà than thở, nếu biết trước sau gì cũng sinh được con, thì đâu có xin con nuôi làm gì cho hao tốn. Dù sống ở nền văn hóa nào, thì con do mình sinh ra vẫn chiếm ưu thế trong lòng người làm cha mẹ. Nhưng phức tạp hơn là khi trong mấy gia đình có vấn đề con anh, con em và con chúng ta. Một chị tráng niên có đứa con 7 tháng tuổi thì chồng qua đời. Trong lần đi thăm viếng một anh tráng niên cùng nhóm chung trong bang, đang đau đớn vì vợ qua đời do tai nạn giao thông, để lại cho anh 3 đứa con nhỏ dại. Chị an ủi, không ai hiểu anh bằng tôi, khó khăn, đau đớn, vất vả, nhưng xin Chúa ban an ủi và giúp đỡ anh trong mọi sự. Thời gian sau, anh đến hỏi chị làm vợ vì nghĩ rằng với tấm lòng như thế chị sẽ chăm sóc tốt cho các con của anh. Thế là 2 năm sau ngày cưới, trong nhà đã kinh nghiệm mỗi ngày cảnh con anh, con em và con chúng ta cãi nhau, đánh nhau, giận nhau, giành đồ chơi, không chịu học bài, không chịu tắm đúng giờ, dành chỗ ngồi gần cha mẹ trong bàn ăn, muốn ngồi vào lòng cha mẹ khi xem tivi, vân vân. Ôi thôi thì đủ màu sắc, đủ loại âm thanh. Khi đám con càng lớn, mức độ hơn thua càng nhiều, khó khăn càng phức tạp hơn. Hai anh chị này cầu nguyện cho mỗi đứa con, nhưng cũng phải cẩn thận từng chút trong cách cư xử. Không khéo chính chúng nó, cũng như họ hàng nội ngoại lại chê trách. Phải rồi, làm sao công bằng cho được, thế nào cũng thiên vị à. Làm gì có chuyện tử tế, vì con anh thì anh lo nhiều, con em thì em lo nhiều, còn con chúng ta thì cả hai phải cùng chịu đựng chứ. Thế nên, nếu chúng ta đang sống trong những gia đình có hoàn cảnh oái âm, dĩ nhiên chẳng ai trong chúng ta muốn lựa chọn như thế, thì xin Chúa cho mỗi cha mẹ sống đời tiên kính ngọt ngào với Chúa, để lãnh đạo gia đình đến bến bờ hạnh phúc. Người làm cha mẹ có thể khủng hoảng, có thể cư xử không đúng lúc, nhưng nếu đó là cha mẹ tiên kính, chắc chắn bầu không khí sẽ được thay đổi để cả nhà hưởng phước Chúa ban, có thể sống vui với những đứa con nhưng không cùng cha mẹ. Có một cô nọ kết hôn với người chồng đã có 2 con đang trong tuổi thiếu niên. Khi nghe lời cầu hôn của anh này, cô nghĩ Chúa không cho mình khổ sở đâu. Nhưng cô không nhận lời ngay, cô xin anh cho cô 3 tháng để cầu nguyện về việc này. Trong 3 tháng đó, cô cứ nghĩ là con làm sao có thể nuôi con của chồng cho tốt được, con còn trẻ quá, nếu con sinh con nữa thì con phải làm sao, Chúa ơi, con không dám phiêu lưu như thế này đâu. Cô chiến đấu trong lời cầu nguyện, cuối cùng cô thuận phục Chúa, nhận lời cầu hôn của anh. Cô chia sẻ với bạn bè, xin cầu nguyện để tôi làm tốt vai trò Chúa giao. 4 năm sau gặp lại cô, bây giờ đã có 2 con chung và 2 con của chồng sống chung nhau trong một nhà. Hỏi cô thế nào? Cô bảo Chúa nâng đỡ dạy dỗ từng ngày, từng cách cư xử, chứ tôi có giỏi giang gì đâu. Nay thì các con của anh cũng biết yêu thương tôi, không khó khăn như những ngày đầu tiên tôi mới về với anh. Nhìn cảnh nhà vui thỏa, gia đình yêu mến Chúa, cùng nhau phục vụ Chúa, cô cứ nói, tạ ơn Chúa vì Ngài làm mọi việc đều được. Để không còn cảnh người buồn kẻ vui, được mất thiếu phân minh, thì trước nhất người làm cha mẹ phải sống trong niềm yêu kính Chúa như mệnh lệnh Chúa truyền. Ngươi phải hết lòng, hết sức, hết ý kính mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi. Các lời mà ta truyền cho ngươi ngày nay sẽ ở tại trong lòng ngươi, theo Phục Truyền chương 6 câu 5 câu 6. Như thế, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự bình an của Đấng Christ cai trị trong lòng, nhận năng lực để nói và làm trong danh Chúa, theo Côlôse chương 3 câu 15 đến 17. Thứ hai, nỗi niềm riêng. Câu 11 chép: Lời này lấy làm buồn lòng Abraham lắm vì cớ con trai mình. Bản dịch khác dịch từ buồn lòng là đau lòng, là khó xử. Tất cả những ý nghĩa đó mô tả tâm trạng của ông Abraham trước sự việc này. Hẳn trong lòng ông Abraham còn nhớ rõ, việc muốn có đứa con này cũng do bà Sarah sắp đặt cho ông với cô hầu gái Aga. Mỗi ngày nhìn con trai Ismael lớn lên, là người làm cha, sao ông lại không vui chứ? Có lẽ đối với ông, việc cậu bé Ismael có cười cợt quá đáng trong ngày vui của em trai, thì đâu đáng tội phải bị đuổi khỏi nhà như vậy. Cũng là chuyện thường tình thôi mà. Sao bà Sarah có thể hành động nóng nảy, không chút yêu thương như thế kia chứ? Bây giờ, đứng trước quyết định của bà Sarah, ông buồn bã, đau lòng, cũng thật là khó xử cho ông. Lòng dạ ông rối bời, đau xót. Thế nhưng, trong tâm trạng này, ông có nghĩ rằng mình đã lãnh đạo gia đình không đúng, không tốt hay sao? Ông cần làm gì để giúp đỡ cho cả nhà khỏi cảnh xào xáo đây? Buồn là cảm xúc có thật, nhưng nếu dừng ở đó thì chẳng giải quyết được gì cho nan đề đang xảy ra. Bài học tiếp theo sẽ cho biết giải pháp đến từ đâu. Một cụ ông khi về già, lúc ngồi với ba con trai nói chuyện gia đình, ông thường khuyên, ba ân hận vì đã không giúp đỡ má con ngay từ đầu, nên suốt đời ba gánh chịu cách sống, trái tính, trái nết của bà ấy. Các con là chủ gia đình, vâng theo lời Chúa, lãnh đạo gia đình theo khuôn mẫu Kinh Thánh dạy, tránh vết xe đổ của ba. Như thế, gia đình mới hạnh phúc và yên vui mà phục vụ Chúa. Những con trai của cụ biết rõ mẹ mình, chính họ cũng chịu bao nỗi niềm từ người mẹ này. Thế nên, họ kính yêu Chúa, hướng dẫn gia đình theo cách Chúa dạy. Gia đình đều hạnh phúc và vui vẻ phục vụ Chúa. Họ cũng dạy dỗ con trai, con gái học cách sống trong gia đình, tuân theo tiêu chuẩn của lời Chúa. Nhờ đó, các con của họ cũng sống vui. Người đàn ông, người cha trong gia đình được Chúa thiết đặt làm người lãnh đạo. Nếu nhượng bộ sự sai trật một lần, sẽ phải tiếp tục nhượng bộ. Và biết đâu có ngày sẽ rơi vào tâm trạng đau buồn, khó xử như ông Abraham đang trải nghiệm chăng? Người vợ, người mẹ trong nhà mà thiếu lời Chúa, thiếu lòng yêu kính Chúa, biết đâu chẳng nhiều lần cũng quyết định nóng nổi, hành động thiếu yêu thương như bà Sarah trong câu chuyện này chăng? Trân trọng kính chào quý thính giả.
Cho con tình yêu của Chúa, bao la yêu thương ngọt ngào. Một đời con vẫn trong mong. Cho con tình yêu của Chúa, dấu yêu Giê-xu trang hòa. Tình Ngài luôn mãi ban cho. Cho con tình yêu từ ai, Giê-xu hy sinh một lần, thập tự giữa Chúa trao thân. Cho con tình yêu thầm thiết, Giê-xu mang bao nhục hình và Ngài chết thay đời.